Thì lúc đó chúng ta mới tiếp tục sang giai đoạn thứ hai. Đó là chúng ta thấy tất cả vô lượng vô biên chúng sinh mà mình phát lên cái tâm mà mình muốn cứu độ vào, đem vào vô dư niết bàn đó, đem vào cái chỗ mà không còn khổ đau gì nữa hết đó. Mình quán thấy là vô lượng vô biên chúng sinh như vậy á, thực ra không có thật, không có đây là một chúng sinh, kia là hai chúng sinh, đây là ba chúng sinh, đây là anh A, đây là anh B, đây là anh C thì hết. Mấy cái đó hoàn toàn không có thật, hoàn toàn không có. Thì mình quán như vậy, tức là mình quán vô lượng vô biên trong cái tâm của mình á, nó có vô lượng vô biên chúng sinh và có cái tâm thương xót đó. Nhưng đồng thời mình quán sát kỹ là không có một ai được độ hết. Thì ở đây chúng ta bắt đầu hiểu quán tâm nó như vậy, phát Bồ Đề tâm nó như vậy. Cái tâm cuối cùng của mình là tâm không có chúng sinh nào được độ, là gọi là bát nhã. Đây là chân lý, đây là sự thật. Trên phương diện sự thật này chúng ta hiểu như vậy. Đạo Phật thấy ra cái sự thật đó. Sự thật đó là sự thật của tất cả. Vì vậy cho nên chúng ta có thể phân ra như vậy. Có nhiều người không tin gì hết, không tin Phật. Cái gì mà tất cả không có, cái đó vô lý, người ta không tin. Đó là những người không tin. Có nhiều người thì tin, bảo rằng bởi vì Phật nói, tôi tin Phật, Phật nói tôi tin. Có nhiều người tin rồi thực hành tu chứng. Chứng đây tức là chứng thực, như là người làm chứng vậy đó. Tức là mình thấy cái điều đó và mình đứng ra làm chứng vậy đó. Tức là mình chứng là mình thấy ra được tất cả là không. Như là khi mà Ngài Hám Sơn Đại Sư mà Ngài giác ngộ rồi đó, Ngài thấy lá rơi ào ào ào, mà trong khi lá nó rơi như vậy, Ngài nhìn thấy lá rơi, nhưng đồng thời Ngài thấy là không có cái gì nó động hết đó. Không có cái gì chuyển động hết. Thấy một lúc hai cái như vậy thì đó là những người ta chứng rồi. Mình thấy tất cả là có, không thể nào mình thấy không được. Nhưng mà những người người ta chứng rồi, người ta thấy tất cả ngồi đây đều có, mà người ta vẫn thấy tất cả là không. Đó là những người người ta chứng, chứng thực ra. Thì chứng ra rồi, và cuối cùng hết là những người thành tựu. Thì ở đây thành tựu đó là cái chân lý không đó, đó hoàn toàn nó được viên mãn, nó được thành. Thì chúng ta có thể phân ra Phật là người thành tựu chân lý, Ngài Tu Bồ Đề là người chứng chân lý, Phật tử chúng ta đang ngồi học đây là người chưa chứng, chưa thành tựu, chưa chứng, nhưng mà tin chân lý. Và những người mà không theo đạo Phật đó, là những người không tin chân lý. Mà dù không tin, dù tin, dù chứng, dù thực hành, tức là thành tựu á, dù làm sao đi chăng nữa, chân lý vẫn là chân lý. Nếu trong cuộc đời này không có người thực hành chân lý, không có người chứng chân lý, không có người thành tựu chân lý, thì chân lý vẫn là chân lý, tất cả vẫn là không. Nếu tất cả mọi người không tin điều đó, thì điều đó vẫn là sự thật. Mình phải quán như vậy, phải nghĩ như vậy. Thế thì khi mình tin ở đây á, là mình tin như vậy, chúng ta phát cái tâm sau cùng á, phát cái tâm quán không có chúng sinh nào được độ á, là chúng ta quán nó bằng lòng tin, không phải quán nó bằng tâm chứng. Còn thành tựu thì mình chưa có nói. Mình có tin, mình có quán như vậy, mình có phát tâm Bồ Đề như vậy, thì trong tương lai mình mới có thể chứng và mình mới thành tựu được. Thành ra hiện giờ mình chưa có chứng ra tính không, mình chưa có thành tựu tính không, nhưng mà mình tin. Thành ra mình có thể phát Bồ Đề tâm bằng lòng tin. Mình tin là cái chân lý nó như vậy. Thì khi tin như vậy rồi á, thì mình cứ quán thấy là tất cả vô lượng vô biên chúng sinh, và mình khởi lên cái tâm từ bi thương xót muốn cứu độ, và mình tin rằng là thực ra không có thật một chúng sinh nào hết á, là có thật để mà nói là cứu độ hết. Đó là lòng tin của mình dùng để phát Bồ Đề Tâm. Nếu mà mình dùng cái tâm chứng để phát Bồ Đề Tâm, mình không thể phát được, tại vì mình chưa chứng. Thành ra đến khi mà phát Bồ Đề Tâm mà nói đến cái câu là không có chúng sinh nào được độ hết, cái tự nhiên mình đâm nghi ngờ. Nhưng mà khó hiểu quá, tại sao lại như vậy, con đâu có thấy như vậy, thì phát tâm gì nữa. Lúc đó là cái phát tâm của mình nó hư hết. Còn mình muốn mình chưa chứng mà mình vẫn phát tâm được á, thì mình phải dùng lòng tin. Mình dùng lòng tin như vậy thì chúng ta cũng thấy, học trong kinh rồi sẽ thấy Đức Phật nói rằng là có nhiều người do lòng tin nó mà vào đạo. Thế bây giờ chúng ta mới tiếp tục mình nghe nữa để mình hiểu cái phát tâm này ha. Bây giờ tóm lại, khi mà làm lễ phát tâm á, thì mình bắt đầu quán như vậy. Mình quán từ chúng sinh đau khổ phát từ bi tâm vô lượng, rồi mình quán đến bằng lòng tin, mình quán đến rằng là tất cả thực sự chúng sinh không có. Thì dĩ nhiên rằng là trong kinh còn nói nữa, nhưng chúng ta học đây cái quan trọng nhất đó là cái phát tâm đầu tiên đó, và để cho cái học với cái sự thực hành của mình nó đi với nhau á, thì khi mình học kinh Kim Cang như vậy rồi á, thì khi mình phát tâm mình cũng phát theo kinh này, thì phát theo kinh này nó có nghĩa như vậy. Bây giờ mình tập quán tưởng từ từ vậy và phát tâm. Dĩ nhiên khó nhất vẫn là khi mà vào đến cái tâm trí huệ. Thì nhưng mà chúng ta dùng lòng tin thôi, vậy là đủ rồi, vậy là xong rồi. Tập dễ không? Khi mình tin nhận, đừng có khởi lên cái nghi gì hết á. Mình cứ việc chắc chắn là không có một chúng sinh nào có thật hết. Chính mình cũng không hề có thật. Lúc đó nó chỉ có duy nhất cái tâm Bồ Đề nó xuất hiện. Còn có cái tôi làm chủ cái Bồ Đề Tâm, cái tôi đó không có. Có một cái, những cái tôi khác được tâm Bồ Đề cứu độ nó không có. Nó chỉ có duy nhất tâm Bồ Đề. Thì đó là cái phát của mình nó như vậy. Lúc đó Bồ Đề Tâm hiện hữu, hoạt động đúng theo chân lý. Ê, bây giờ chúng ta mới nhận xét tiếp ha. Bây giờ rồi, cái phát Bồ Đề Tâm xong, bây giờ mình bắt đầu học lại, nhận xét tiếp nó như vậy. Cái con đường tu ở trong đạo Phật nó như vậy. Hôm qua mình nói trung đạo, thì đại khái á, Đức Phật Bát Nhã tính không là trung, thì nó đi như vậy. Trước tiên hết á, mình thấy mình là người, là tôi, xung quanh mình các người khác, rồi người này mình thân, người kia mình không thân, người này mình thương, người kia mình ghét, người này mình dửng dưng, rồi mình thấy mình sẽ làm chuyện này chuyện kia cho mình, xây dựng xã hội, rồi bản thân, rồi mình sẽ sống, rồi mình sẽ có gia đình, sẽ có con có cái, mình nghĩ như vậy. Rồi ông bà cha mẹ Tết về ăn Tết là sum họp vui vẻ nhau, đủ thứ hết, có con gà con vịt cắt cổ làm thịt ăn, là mình thấy nó như vậy. Rồi mình thấy rồi sang năm đến tháng đó đi bầu cử tổng thống, bầu cử thủ tướng, chuyện xã hội nó như vậy. Tất cả những cái tâm đó, tất cả những cái tâm thức như vậy, nó là tâm thế gian. Những cái tâm đó không bao giờ nó yên, không bao giờ nó làm cho mình được an. Những cái tâm đó nó bế tắc, nó không đưa mình đến cái chỗ nào giải thoát hết á. Nó đi lòng vòng, nó chạy, nó nhảy chỗ này, nhảy chỗ kia, chỗ này chán đẩy qua chỗ khác. Bắt mình bầu cử hoài chán thì mình nhảy sang chỗ khác, mình đi nghe nhạc chán quá, mình đi cine chán quá, mình đi uống rượu, cái tâm nó cứ nhảy nhảy nhảy. Nhiều khi chán quá về nhà rồi vợ con chán quá rồi cũng đi chơi bạn bè, tâm nó cứ nhảy nhảy tứ tung như vậy, nó không có lối thoát. Rồi lâu lâu lại có người moran mình, sống phải vậy, sống phải vậy, con làm con phải như vậy, làm chồng phải như, làm vợ phải như thế, moran như vậy, nghe xong mình lại nặng nề, mình thấy nặng nề mệt mỏi mà không biết để làm gì. Đấy, đó là cái tâm thế gian nó như vậy á. Rốt cuộc chết, chết về đâu không biết nữa, thôi cho nó quên chết. Đấy, cái tâm đó là tâm thế gian, tâm đó là nó do phiền não ra, nó do vô minh tạo ra, nó làm cho cái tâm của mình luôn luôn chao động bất an. Cái có, những tất cả mấy cái đó là những cái gì mình kêu là có. Thế khi mà Đức Phật ra và hướng dẫn mình làm sao cho mình thoát, thì tất cả những cái gì mà nó có đó, nó đều là bế tắc, là phiền não, nó đều là con đẻ của vô minh, của thấy á. Mình phải dẹp nó đi hết, dẹp nó đi hết như vậy vào không, và không tịch diệt, vắng lặng, an lạc, không có cái phiền nào nữa, không có cái phiền của hội, không có cái phiền của gia đình, vợ con, cái phiền của bản thân, không có cái phiền mà phải sống, phải lo, phải chịu khổ đau, chịu bệnh tật, chịu chết, không có tất cả mấy cái phiền đó. Là mình bắt đầu mình diệt dần hết, diệt hết đi. Tức là mình đi từ cái nhiều mà nó về dần dần dần, cái người đó xuất ra, cái người đó một, rồi cái người đó tự dẹp qua cái tôi của mình đi nữa, cái người đó niết bàn. Còn mình á, là mình đi từ cái một, cái mình đi đến cái hai, tức là làm đám hỏi đám cưới là đến cái hai, cái hai là đến cái ba, bốn. Thế rồi ông bà, cái cha mẹ, cái mai mốt mình cũng ông bà cha mẹ đi thật, nó liên hệ tứ tung như vậy, càng ngày càng phức tạp, càng mình lui dần đi, càng ngày càng ít dần, còn mình xuất ra, rồi mình xuất ra quán tưởng thấy tất cả vô thất tịnh thì nó xả hết, tôi cũng không thì nó xả bỏ, của tôi cũng không, nó vào chỗ tịch diệt, vắng lặng, an lạc, cuối cùng là niết bàn. Tức là từ có hướng dẫn mình đi về không. Không. Bây giờ mình lại phát khởi Bồ Đề tâm. Tu Bồ Đề là chứng ra tính không của thanh văn đó, chứng ra giải thoát đó. Bây giờ ngài Tu Bồ Đề lại học Bồ Đề tâm. Tu Bồ Đề lại phát, lại quay trở lại với cái có. Có vô lượng vô biên chúng sinh. Tâm của mình đó, nó lại vướng vào vô lượng vô biên. Mà cái lúc đầu tiên đó, là tâm mình nó bị dính tất cả vô lượng vô biên chúng sinh, mình đã dẹp đi rồi, mình cắt đứt, bây giờ nó lại trở lại, phát Bồ Đề tâm lại trở lại. Nhưng mà nếu mình xét cho kỹ đó, lúc đầu dính vào chúng sinh đó, là mình dính vào bằng tâm vô minh, ngã của mình đó, bằng cái phiền não. Bây giờ thì mình đi vào cái không rồi á, bây giờ mình trở lại với cái có vô lượng, mình trở lại bằng từ bi tâm. Thành ra mình sẽ thấy là nhiếp phục, khi mình nhiếp phục, khi nãy mình phát tâm á, mình nhiếp phục các cái tâm mà nghi ngờ dám phát đại bi tâm á, như mình là ai mà dám, mình nhiếp phục hết các tâm đó. Khi mình nhiếp phục xong các tâm đó rồi á, thì mình phát Bồ Đề tâm lên là mình nhiếp phục luôn cái tâm của thanh, cái tâm giải thoát. Khi mà đi vào giải thoát rồi á, không có chịu cứu độ chúng sinh nữa, cái tâm đó cũng phải nhiếp phục nữa. Nó bị các đại Bồ Tát ích kỷ, lợi kỷ thôi, giải thoát cá nhân thôi, thì phải hàng phục luôn cái tâm đó. Thì khi mà mình khởi cái từ bi tâm lên, cứu độ toàn thế sinh như vậy á, là mình hàng phục chính yếu, hàng phục cái tâm thanh văn. Giờ đây mình theo một cái con đường không phải cho mình, mà cho tất cả chúng sinh. Thành ra nếu mà riêng mình ấy, mà mình được hưởng một cái thanh tịnh rất thánh, rất giải thoát, mình cũng phải hàng phục, tức là bỏ cái tâm đó đi, nhiếp phục cái tâm đó đi, để phát tâm cứu độ chúng sinh, phát đại bi tâm lên. Tâm mà chúng ta phát ở đây là tâm như vậy, chứ không phải chỉ nhiếp gian thôi. Chúng ta trở lại với Chúa, không phải là chúng ta bị vướng mắc và chúng ta đi vào trong cái vô minh chấp ngã, mà trở lại chúng sinh là trở lại để phát cái tâm rộng lớn cứu độ, để phát cái tâm mà nó tối thiện thánh thiện nhất mà mình có tiềm năng, mình có sẵn nhưng mà mình không dám làm. Đức Phật khuyến khích mình phát, đó là Phật tính của mình ấy.